Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm học trước, dịp đầu năm học mới thì không ít các bậc phụ huynh có ý kiến than phiền về những khoản tiền mà họ phải nộp cho lớp và cho trường. Theo họ thì các trường không công khai rõ quy định về khoản nào được thu và khoản nào không được thu. Trước bức xúc của dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã có những cái hướng dẫn về các khoản thu chi đầu năm học để tuyên truyền tới phụ huynh, ngăn chặn tình trạng lạm thu. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường được phép thu các khoản sau, đó là tiền dạy học thêm trong quy định, được thu hộ bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì được thu những khoản tiền nếu có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh, như là tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, tiền mua học phẩm với trẻ mầm non, tiền vệ sinh, tiền nước uống, tiền đồng phục học sinh, quần áo thể thao, phù hiệu trường hay là thẻ học sinh. Và đây thì cũng sẽ là nội dung chủ đề của podcast Điều Bạn Quan Tâm mà chúng tôi bàn luận ngày hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia nội dung chương trình.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa nhà báo Lê Nhung, thưa quý vị và các bạn, thời gian này thì nhiều trường học trên cả nước thì cũng đã bắt đầu tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Một nội dung mà các bậc phụ huynh thường quan tâm nhất đó là khoản đóng góp đầu năm học. Và tại Hải Dương, một trường cấp 3 nhận được thông báo đóng góp đầu năm học lên tới gần 9 triệu đồng đối với học sinh đầu cấp và lớp 10. Và còn mới đây nhất là tại trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã thu đến 10 triệu đồng mỗi người tiền đầu năm. Và nếu cứ tính trung bình, ở mỗi một lớp học mà có 35 bạn học sinh thì số tiền là không hề nhỏ. Vậy thì theo nhà báo Lê Nhung, vì sao cái tình trạng lạm thu tồn tại dai dẳng từ năm này qua năm khác, bất chấp sự cảnh tỉnh cũng như là chấn chỉnh của các cơ quan chức năng, sự phê phán mạnh mẽ của công luận thì nó vẫn đang diễn ra?
Vâng, những việc mà chị Hằng vừa nhắc tới quả thật là đang thu hút sự quan tâm dư luận trong những ngày vừa qua. Mọi người rất là quan tâm trước cái vấn đề này. Là cũng xin được nói thêm là cái vụ việc mà thu quỹ lớp hơn 300 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh có các hạng mục là thỏa thuận giữa nhà trường và hội phụ huynh học sinh. Trong đó thì có các hạng mục được cải tạo như là làm nền, lắp đặt máy lạnh, sơn tường, quạt, bảng trượt, tủ, vân vân. Và ngay sau khi sự việc được đưa ra thông tin đại chúng thì lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc thu các khoản trên của lớp 1/2 trường tiểu học Hồng Hà là sai quy định và lớp đã gửi lại tiền cho các bậc phụ huynh và tổng cuối cùng là mỗi phụ huynh đóng 500.000 đồng. Và mới đây thì có việc là trường Trung học cơ sở Tứ Hiệp của huyện Thanh Trì, Hà Nội vận động thu quỹ phụ huynh sai quy định cũng đã trả lại toàn bộ hơn 162 triệu đồng đã thu. Và có nhiều nguyên nhân được chỉ ra từ thực trạng trên. Nguyên nhân được chỉ ra thì nào là do nguồn lực đầu tư cho cơ sở giáo dục còn hạn chế, do lương giáo viên còn thấp, chưa đủ sống, hay là do nhà trường cần được thường xuyên tu bổ, nâng cấp, làm đẹp cảnh quan môi trường, nên phải đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Và những cái đó thì vẫn được gọi là những nguyên nhân khách quan. Còn nguyên nhân chủ quan thì sao? Nhiều người cho rằng đó chính là sự thiếu trung thực, liêm chính, minh bạch của một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Và nói thẳng ra là họ lợi dụng chức vụ quyền hạn của nhà giáo để lạm thu, để lợi dụng tình cảm cũng như là niềm tin, sự quan tâm của cha mẹ học sinh để trục lợi. Chúng ta đều biết là mỗi năm học của bậc phổ thông từ lớp 1 cho đến lớp 12 đều tổ chức tối thiểu là 2 lần họp phụ huynh. Vấn đề trọng tâm nhất của bất cứ buổi họp phụ huynh nào mà ai cũng biết và không ít người tỏ vẻ ấm ức khi phải tự nguyện giơ tay đồng ý hay phải tự nguyện ký văn bản thỏa thuận, đóng góp các khoản phí do giáo viên chủ nhiệm lớp cũng như là ban phụ huynh đưa ra. Có ý kiến ngược chiều thì chúng ta lại không đành lòng. Đã từng có đúng không ạ?
Đúng ạ.
Vâng. Hầu hết các bậc phụ huynh thì đều ngầm ý hiểu rằng có nhiều khoản thu ngoài quy định nhưng mà phần thì cả nể, phần thì lo sợ giáo viên phật ý. Khi mà bản thân như tôi vừa nói đấy, nếu mà bản thân nêu ý kiến phản biện thì bất lợi cho con em mình trong quá trình học tập ở lớp, nên đành phải tự nguyện nhất trí trong tâm trạng là nhiều người, tôi nghĩ là trong cái tâm trạng là ngậm bồ hòn lòng ngọt. Thực chất thì việc lạm thu này có nguyên căn sâu xa là một bộ phận giáo viên lạm dụng quyền lực nhà giáo để tác động mềm, buộc cha mẹ học sinh phải tuân theo luật chơi của họ. Biết sự phi lý này mà không dám lên tiếng, bởi bất cứ phụ huynh nào cũng muốn con em mình được yên thân trong con mắt giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên tôi xin được nhắc lại, chỉ là một bộ phận giáo viên thôi, chứ không phải là toàn bộ.
Vâng, và như chị Lê Nhung vừa nói thì có thể khẳng định là ý kiến của phụ huynh là rất quan trọng đúng không ạ?
Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi mỗi một khi có thông tin về lạm thu trường học xuất hiện trên các diễn đàn xã hội thì phụ huynh đều rất là bức xúc. Thế nhưng mà không mấy người dám trực tiếp nêu ý kiến của mình với nhà trường. Họ ngại là con em mình sẽ bị ảnh hưởng. Và trên thực tế thì chỉ khi các phụ huynh mạnh dạn nêu ý kiến thì các vấn đề mới được sáng tỏ. Trách nhiệm của phụ huynh là rất lớn trong việc ngăn chặn lạm thu ở trường học. Tôi chắc chắn là như vậy.
Và thông qua các bảng thu chi của các nhà trường thì có một số khoản thu tự nguyện với một số tiền rất là lớn và nó được thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện. Và qua đó thì có nhiều ý kiến cho rằng khi để xảy ra tình trạng như vậy thì liệu người đứng đầu nhà trường có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không ạ? Và nếu có trách nhiệm thì đến đâu, thưa nhà bà Lê Nhung?
Để làm rõ được trách nhiệm của hiệu trưởng đối với việc để ra lạm thu các quỹ đầu năm học thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh thì tôi nghĩ là trước hết cần xác định rõ trong các khoản thu đó thì hiệu trưởng nhà trường có vai trò như thế nào. Bởi lẽ, khoản thu thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh chủ yếu là các khoản thu tự nguyện. Nếu không xác định đúng thì rất dễ gây hiểu lầm với lãnh đạo nhà trường. Tôi xin nhắc lại là khi mà thu thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh thì là những cái khoản thu tự nguyện. Việc này thì rất dễ gây sự hiểu lầm cho lãnh đạo nhà trường, thậm chí khiến cho phụ huynh phản ứng trái chiều. Nếu như có văn bản hoặc hình thức khác để mà chứng minh cho thấy có mối quan hệ giữa hiệu trưởng nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc chỉ đạo thu các khoản dẫn đến tình trạng lạm thu, thì khi ấy chúng ta mới đặt vấn đề liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý của người đứng đầu nhà trường. Cụ thể như là nếu chứng minh các khoản thu tự nguyện ấy có dấu hiệu thu quá, thu để sử dụng sai mục đích và ép phụ huynh phải nộp, có yếu tố xuất phát từ phía nhà trường chỉ đạo và thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản đó, thì nhất quyết các cấp có quản lý phải truy tới cùng trách nhiệm và làm rõ việc ai cho phép ban giám hiệu đề ra các khoản thu như vậy. Ngược lại, trong trường hợp các khoản thu ấy dựa trên sự thỏa thuận giữa các phụ huynh với nhau, có sự thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh, thì khi ấy chúng ta chỉ đặt ra được là câu chuyện làm thế nào để tạo ra cơ chế kiểm soát các khoản thu đó, không để tình trạng xảy ra lạm thu và gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Thế và rõ ràng trong cái việc lạm thu này, làm rõ cái việc là có sự liên kết giữa hiệu trưởng với ban đại diện phụ huynh hay không, hay là hoàn toàn từ ý nguyện của cha mẹ học sinh sau đó đến ban đại diện cha mẹ học sinh, thì đó là cả một câu chuyện.
Vâng, và để chống lạm thu vào đầu năm học thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã có những cái sự chỉ đạo ra sao đối với các nhà trường?
Vâng, chúng ta đều biết là theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các khoản mà nhà trường hay là ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu của học sinh, như là các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh nhà trường hay là trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, rồi vệ sinh trường, hay là khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, hay là mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc là cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường. Không được đóng góp các khoản tiền để hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các cái hoạt động giáo dục, rồi sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường, như là khoản 4 điều 10 thông tư 55 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được phép thu hai khoản: kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác. Theo như giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, nâng cao điều kiện, đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và cũng là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, những người thực hiện chủ trương lại chưa hiểu đúng cũng như là chưa làm đúng pháp luật về việc kêu gọi xã hội hóa trong giáo dục. Chính từ cái việc không hiểu đúng dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp. Nguyên Bộ trưởng Trần Hồng Quân cũng cho rằng tình trạng lạm thu gây mất uy tín lớn cho ngành giáo dục. Vì vậy, cần kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự để làm gương. Bên cạnh đó thì các bậc phụ huynh cũng cần phải đồng lòng để phản ánh cái sai phạm lạm thu, cũng như là yêu cầu nhà trường, giáo viên cần phải minh bạch, công khai các khoản thu cũng như là đóng góp tự nguyện sẽ được chi vào cái việc gì. Và giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng nói rằng đầu tư cho giáo dục, cho con em có môi trường, điều kiện học tập tốt hơn là chính đáng. Nhưng ban đại diện phụ huynh phải căn cứ vào tình hình chung của lớp để đưa ra cái mức thu đồng thuận. Nếu đề xuất mức thu quá cao hoặc cào bằng đầu người sẽ khó khăn cho những gia đình khó khăn có cái mức thu nhập trung bình. Và có lẽ không phải là nguyên Bộ trưởng Trần Hồng Quân nói điều này đâu, mà tôi nghĩ rằng chúng ta đều hiểu điều này. Và vấn đề là ai là người dám nói.
Vâng, và theo tôi được biết thì Bộ Giáo dục và Đào tạo từ cuối năm học 2021-2022 thì cũng đã gửi văn bản tới các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc là thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học mới. Và trong đó thì có nhấn mạnh là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Bộ cũng đã lưu ý về cái việc thực hiện vận động, sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định. Vậy thì các địa phương đã có những cái giải pháp nào để hạn chế được cái việc lạm thu hiện nay?
Vâng. Dựa trên những văn bản chỉ đạo từ chính phủ đến bộ, các cơ sở đào tạo giáo dục trong cả nước đã có những giải pháp khắc phục khác nhau để ngăn chặn tình trạng lạm thu. Nhiều địa phương như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Trị, Tiền Giang thì đều đã có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn nạn lạm thu đầu năm học. Các địa phương này đã quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ các hoạt động giáo dục đào tạo cho khối trường công lập, và các trường chỉ được phép thu các khoản trong danh mục. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường khi thu tiền của người học phải trả chứng từ thu kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Hay là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường thực hiện đúng quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi đầu năm học. Và tôi biết là đối với Thái Nguyên, công tác này cũng đã được làm rất tốt ngay trước thềm năm học mới 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cũng có những văn bản cụ thể để chỉ đạo về công tác này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Podcast Điều Bạn Quan Tâm với nội dung lạm thu đầu năm học, bài toán khó giải. Và thực tế thì cũng cho thấy là phụ huynh dù có phản đối việc lạm thu của nhà trường là chính đáng để đảm bảo là các khoản thu của nhà trường phải phục vụ trực tiếp nhu cầu học tập của học sinh, đồng thời thì cũng phải xét đến điều kiện và hoàn cảnh của từng gia đình. Và chính vì vậy, gần 23 triệu gia đình đang có con trong độ tuổi phổ thông thì đều mong muốn là ngành giáo dục phải chỉ đạo quyết liệt cũng như là mạnh mẽ hơn nữa để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, tăng cường phát huy tính dân chủ trong việc bàn bạc, thỏa thuận các khoản thu tự nguyện giữa nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh, tránh cái tình trạng áp đặt gây hiểu lầm cũng như là phản ứng của phụ huynh học sinh làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành giáo dục. Và tới đây, podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày lần sau.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự nguy hiểm của việc sử dụng thông tin trên căn cước công dân đăng ký mã số thuế ảo, vay tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất nghiêm trọng. Để phòng ngừa các nguy cơ trên, người dân nên áp dụng các biện pháp sau. Bảo vệ thông tin cá nhân. Không tiết lộ thông tin cá nhân quan trọng như số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai trên mạng xã hội hay qua các tin nhắn không xác định nguồn gốc. Kiểm tra danh tính. Nếu nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc email từ các tổ chức tài chính, hãy xác minh danh tính của họ bằng cách liên hệ trực tiếp với tổ chức đó qua số điện thoại hoặc địa chỉ email đã được công bố chính thức. Kiểm tra mức uy tín của sàn giao dịch. Trước khi tham gia vào giao dịch trực tuyến, hãy kiểm tra sự đáng tin cậy của sàn giao dịch bằng cách tìm hiểu về sàn giao dịch, đọc đánh giá từ người dùng khác và xem xét các chứng chỉ, giấy phép hoạt động. Cảnh giác và kiên nhẫn. Luôn luôn giữ cảnh giác với các nội dung kiếm tiền nhanh chóng và đừng để bị lừa bởi những lời hứa quá mức hấp dẫn. Hãy kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính. Sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ. Đảm bảo rằng bạn sử dụng phần mềm bảo mật mạnh mẽ và luôn cập nhật phiên bản mới nhất để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến.